Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 3 tháng 10, hôm nay là ngày 13, chúng ta tiếp tục trong ngày thứ năm Pháp Tu Học và Pháp Tu Hiện Đời Việt Nam Tây Đi Việt Quốc. Thì như ngày hôm qua chúng ta đã nói đến phần đầu của cái phương pháp chuyển hóa năng lực thành lập cơ thể, là thành lập thân và tâm. Thì chúng ta biết đây là một cái bước rất là quan trọng ha. Đây là một cái quá trình rất là quan trọng để chúng ta làm sao chúng ta tập buông bỏ, chúng ta tập buông bỏ bớt những cái phần vướng mắc, những cái tập khí mà chúng ta đã có từ vô thủy kiếp chứ không phải từ trong đời này. Bởi vì chúng ta biết rằng cái thân năng lượng của chúng ta thì nó rất là tự do tự tại, nó rất là thảnh thơi và nó rất là thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta có cái chấp, có cái vô minh và chúng ta có cái chấp thật, thành ra chúng ta mới có cái thân. Nhưng mà nếu khi chúng ta có cái thân này mà chúng ta biết giữ cho nó bình ổn, nó thanh tịnh, đó là một cái phần thêm là nó chứa những cái năng lượng thanh tịnh, thì đó là cái phương tiện mà Chư Phật đã thị hiện để làm sao chúng ta vượt thoát được cái quy luật của vũ trụ nha. Tức là chúng ta mượn năng lượng của vũ trụ nhưng mà chúng ta phải vượt thoát. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có tỉnh giác, chúng ta không có lắng nghe cơ thể mình, thành ra chúng ta bị cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó tác động trên cái chiều ngược lại nhiều hơn. Thành ra khi mà chúng ta quý vị thấy trong kinh Trường A Hàm, trong kinh Trường A Hàm Đức Phật cũng có nói đến cái nhân duyên tại sao chúng ta có mặt ở đây. Tức là ngày xưa chúng ta cũng là từ trên cõi trời Quan Âm Thiên, cái thân của mình có cái sắc thân, mà sắc thân của mình rất là nhẹ nhàng thanh tịnh. Nhưng mà khi mình về đó, tức là khi ông tổ tiên của mình về tới cái trái đất này, thì tự nhiên bị cám dỗ, phải không? Nghe mùi hương thơm bắt đầu nếm, và khi nếm là những cái thể vật chất khô bất tịnh, thì từ từ mà chúng bắt đầu được nhiều cái bất tịnh và mình trở nên nặng nề hơn, khô khủng hơn, và lúc đó bay lên hết nổi. Thì cũng giống như chúng ta ngày nay cũng vậy, tức là trên mặt trăng, trên sao Hỏa cũng đã có tính xăm rồi, nhưng mà chúng ta bắt đầu di chuyển lên đó. Thì như vậy hy vọng là trong vài triệu năm tới chúng ta cũng sẽ cư trú được trên đó, chúng ta thích nghi được môi trường trên đó. Nhưng mà nói ở đây là gì, tức là cái thân của chúng ta thực chất nó là một thân năng lượng rất là tinh xảo, rất là thanh tịnh, rất là tròn vẹn. Ngay cả khi chúng ta có một cái sắc thân, chúng ta có sắc thân như Chư Thiên khỏi qua Hồng Thiên cũng vậy, nó cũng nhẹ nhàng thân tịnh. Nhưng mà vì chúng ta tắm nhiễm, và càng ngày thì chúng ta càng bị tắm nhiễm với những cái chất ô trực của cái tỏi vũ trực này. Thành ra cái lực hấp dẫn là cái nguyên lý căn bản hình thành đến các pháp của vũ trụ, nó không có thiên vị chẳng qua vì chúng ta không tỉnh giác và không hiểu được cái quy luật vận hành của nó, thành ra chúng ta mới bị vướng mắc, chúng ta mới bị nặng nề và chúng ta mới bị ô nhiễm càng ngày càng nhiều hơn. Thành ra trên cái con đường trở về cái nguồn chân của chúng ta thì chúng ta phải làm sao kể cả phần thân vật lý, sinh lý được thanh lọc, được nhẹ nhàng, thì lúc đó tự nhiên cái tâm lý của chúng ta hay là cuộc sống tâm linh của chúng ta, đời sống tâm linh của chúng ta nó sẽ thăng tiến, nó sẽ thăng tiến. Thì như vậy cái quá trình chuyển hóa này, như hôm qua chúng ta đã nói đến, khi chúng ta tẩy rửa, thì khi chúng ta tẩy rửa thì trước hết là chúng ta làm cho nó cay không trở lại bớt, tức là chúng ta tẩy rửa bớt tất cả những cái chất dịch nhầy, là những lớp hàng rào cảm nó che lấp hết cái sự thật. Và không những nó che lấp cái sự thật khi chúng ta tiếp xúc với màu, cái mùi, cái vị, mà nó còn đứt lấp cái sự lưu thông của các cơ quan, của các hệ thống hay là của các tế bào với nhau. Và chúng ta thấy đó cũng là cái nguyên nhân như ngày hôm qua chúng ta nói là năng lượng cộng đồng, từ một cái tế bào bị đứt lấp cho đến những cái tế bào xung quanh hay là những cơ quan bị đứt lấp, nó ngăn chặn, nó bế tắc, thành ra giữa các cơ quan với nhau cũng bị đứt lấp, cũng bị che đậy, cũng bị bế tắc, và giữa các hệ thống trong cơ thể mình cũng bị đứt lấp, cũng bị ngăn cản, cũng bị bế tắc. Và chính vì cái năng lượng của mỗi một đơn vị, mỗi một tế bào, mỗi một cơ quan và mỗi một hệ thống trong cơ thể chúng ta đều bị như vậy hết, thành ra nó tạo một cái xung động, một cái năng lượng đó và nó phát tán ra trong môi trường. Thì để đến là nó dẫn tới gì? Chúng ta thấy ngay trong gia đình chúng ta, cái mối quan hệ, sự truyền thông giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, giữa những người thân yêu trong gia đình, nó cũng đã bị sự gián đoạn, cái sự ngăn che, sự đứt lấp. Chúng ta nhìn xa hơn một tí xíu trong xã hội, trong môi trường làm việc, cái sự truyền thông nó cũng sẽ bị cản trở, nó ngăn trở. Và đến cái sự giao lưu thông cảm giữa các quốc gia, giữa các nền văn hóa cũng bị sự gián đoạn, cũng bị cái sự ngăn cản. Thành ra cái năng lượng đó nó sẽ ảnh hưởng tới khắp nơi. Khi mà chúng ta làm được trở lại, chúng ta khai thông được, khi chúng ta khai thông được, khi chúng ta làm cho nó hiển bày cái sự thật, hay là nó tiếp xúc được cái sự thật, thì đó cũng là một cách để chúng ta dễ dàng tiếp nhận sự thật, và dễ dàng chúng ta trở về cái sự chân thật, và trở về cái nguồn chân của mình. Thành ra cái nhiệm vụ trước hết trong quá trình thanh lọc này, chúng ta phải làm sao chúng ta lột bớt hết tất cả những cái lớp hàng rào cản và những lớp nhiễm nhầy, và ngay khi đó thì chúng ta sẽ bắt đầu khai thông và nối lại cái truyền thông giữa các tế bào, giữa các cơ quan, giữa các bộ phận trong cơ thể chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng đã nói đến ngày hôm qua, khi chúng ta đi vào vấn đề thanh lọc này là chúng ta nhắm cái phần đầu tiên trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta là cái gan và mật. Thì như vậy chúng ta thấy cái gan và cái mật này á, nó ngoài cái nhiệm vụ mà nó làm tiêu hóa, tuần hoàn hay là miễn dịch vân vân, nó tạo cho chúng ta một cái sức mạnh. Nó tạo cho chúng ta cái sức mạnh. Trong đông y, trong đông y thì người ta dùng cái gan và can, cái mạch là đỡ. Thành ra quý vị thấy trong văn hóa Việt Nam này, người ta, hay là văn hóa đông phương, người ta dùng cái can đảm, cái mạch can đỡ đó. Và người nào đó là tai to thì mạch lớn, phải không? Cũng là cái người nào người ta nó to gan, tức là những người đó kiên cường, bất khuất. Mà khi mình muốn dấn thân vào con đường tu tập, tức là mình phải rất là bất khuất, rất là kiên trung, không sợ chết, không sợ chi cả. Thành ra khi mà chúng ta thấy là từ vấn đề thể chất của chúng ta, nó đi đến vấn đề sinh hoạt trong cộng đồng, trong làm việc, cho đến cái vấn đề tu tập của chúng ta cũng vậy. Khi cái gan của mình không thông thì mình dễ bị bực bội, nóng nảy, phải không? Thì cái trí mình nó không sáng. Và đức Phật của nó là gì? Một niệm sân thì đốt tan ba rừng công đức. Thành ra khi mà chúng ta khai thông được cái gan này, cái mạch này, thì nó giúp cho chúng ta không những có được cái sự thông thoáng, có được cái sự tiêu hóa tốt, nó giúp cho chúng ta có một cái ý chí, một cái nghị lực, một cái sự dũng mãnh tinh tấn, nó giúp cho chúng ta có cái sự yên định nhẫn nhục đó. Rồi cái đỡm, tức là cái túi mật thì ngày hôm qua chúng ta thưa với quý vị, nó không những có cái nhiệm vụ để tiết ra cái axit mật để tiêu hóa chất béo không, nhưng mà chính cái vị đắng của mật nó đi vào trong cái hệ thần kinh và não bộ của mình, trong tim mạch của mình, để nó làm cho cái sự bình tĩnh, cái sự sáng suốt, nó khai thông hết tất cả những bế tắc, những viêm nhiễm. Thành ra trúng gió, nhức đầu hay là bị tức và khí nó không lưu thông được thì nó sẽ tổn thương đến thai nhi, và dĩ nhiên không có cái thuốc nào có thể dám sử dụng, từ khi đó là những cái thuốc dược thảo mà nó rất là nhẹ. Thì ông bà mình thường sử dụng cái nước tiểu, thường sử dụng cái nước tiểu để trị bệnh cho phụ nữ, thì nó vừa khai thông kinh mạch, nó vừa giảm viêm nhiễm đó. Thì chính cái nước tiểu đó tức là cái mật, cái mật để lấy ra qua con đường đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái việc khai thông đầu tiên hết là gan với mật, nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều trong quá trình sinh sống hàng ngày, cho đến quá trình sinh hoạt phát triển cái đời giác, và cao nhất là chúng ta đi vào cái con đường tâm linh của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy khi mà chúng ta khai thông được cái tầng trên của chúng ta, khi chúng ta khai thông được cái tầng trên của chúng ta với những cái chất dịch nhầy ở trong miệng, trong mũi, và với cái dung dịch mà khi chúng ta sử dụng cái củ cải, củ trần hay là cái củ cải ngược vân vân, tất cả những cái chất nồng này thì nó sẽ đi vào làm sạch cái dịch nhầy trong hệ hô hấp, nó làm cho cái khí lực của chúng ta một phần là nó làm cho cái hơi thở của chúng ta nó sâu hơn, nó thông hơn, thì cái là máu huyết nó lưu thông dễ dàng hơn. Nhưng mà cũng đồng thời chúng ta biết rằng cái sự sống của chúng ta tồn tại được là nhờ cái hơi thở, và cuộc sống của chúng ta bình an hay là bất an cũng do cái chất lượng của hơi thở. Cái trí tuệ của chúng ta có, cái sự tỉnh giác của chúng ta có hay không cũng nhờ chất lượng của cái hơi thở. Thành ra khi chúng ta thanh lọc, nhờ cái này nó sẽ làm khai thông hết tất cả những cái chất dịch nhầy ở trong các cái tế nang, trong đường hô hấp của chúng ta. Và khi chúng ta đi vào, chúng ta hít thở cho nó sâu hơn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái chiều sâu. Chúng ta biết rằng cái sự cấu tạo của vũ trụ, của tạo hóa trong cơ thể của con người thì nó rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta thấy rằng tất cả những cái đường ống thở của chúng ta nó cứ phân nhánh ra và nó cứ nhân đôi, thì như vậy chúng ta chỉ cần tẩy rửa sạch sẽ các cái chất dịch nhầy này, thì như vậy cái khả năng của chúng ta hít sâu hơn nó sẽ dễ dàng hơn. Và chúng ta chỉ cần đi xuống một nấc thôi, tức là chúng ta chỉ lên thêm một bậc, thì như vậy chúng ta được tăng gấp đôi, tức là cái này nó cứ lũy thừa, tức là nó lên cấp có lũy thừa. Thành ra mình chỉ cần ở sâu thêm một tí xíu thôi thì nó sẽ là gấp đôi, và thêm một cái nữa là nó gấp 4, thêm một là nó gấp 8. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta tẩy rửa được sạch sẽ thì như vậy cái khả năng hít sâu của chúng ta nó rất là dễ, và như vậy cái lượng oxy, dưỡng khí và cái năng lượng của vũ trụ sẽ gia tăng, và nó sẽ làm cho cái gì, nó làm cho hệ tuần hoàn của chúng ta nhẹ nhàng. Thì khi mà cái lượng oxy đầy đủ thì tim nó sẽ làm việc chậm lại, còn nếu mà lượng oxy không đủ thì tim nó sẽ làm việc nhanh lên. Mà khi tim mình nó làm việc nhanh lên thì như vậy chúng ta sẽ bất an, chúng ta không có đẹp được, phải không? Khi chúng ta đi vào cái đại định và cái dịch tim thì nhịp thở chúng ta phải rất chậm. Thành ra chúng ta muốn đi vào được cái trạng thái định thì chúng ta phải làm sao để cho cái lượng dưỡng khí trong phế nang của chúng ta nó được gia tăng. Và khi cái lượng dưỡng khí trong phế nang nó được gia tăng thì cái sự lưu chuyển, cái nhịp đập của tim nó sẽ chậm lại. Và khi cái nhịp đập của tim nó chậm lại thì cái hệ thần kinh đối giao cảm nó sẽ được thư giãn, chúng ta dễ dàng đi vào cái đề. Đó là bước thứ hai. Cái bước thứ ba nữa là khi chúng ta thanh lọc như vậy, thì nó sẽ khai thông được hết tất cả những cái dịch nhầy qua các cái lỗ chân lông của chúng ta nữa. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta đi vào cái giai đoạn đầu của thiền định thì chúng ta còn hít thở bằng mũi. Nhưng mà khi chúng ta đi vào cái định sâu thì chúng ta không hít thở bằng mũi nữa, mà chúng ta hít thở bằng da. Khi chúng ta đi vào cái định sâu thì chúng ta không hít thở bằng mũi nữa, chúng ta sẽ hít thở bằng da. Thành ra quá trình thanh lọc này nó giúp cho mình khai thông, giúp hết là nó không còn bị bế tắc. Thứ hai là tập tốt sẽ được đẩy ra. Và trong cơ thể chúng ta như hôm qua chúng tôi có thưa đại chúng là mình có rất nhiều cái tầng nha, nhưng mà tạm thời mình chia làm ba lớp. Cái lớp thứ nhất nha, cái lớp thứ nhất là trong đường ruột của chúng ta, phải không? Cái lớp thứ nhất là trong đường ruột. Cái lớp thứ hai là trong cái hệ tuần hoàn trong đường máu, bởi vì từ trong ruột chất dinh dưỡng và dưỡng khí nó sẽ chất dinh dưỡng sẽ qua cái thành ruột nó đi vào máu. Từ trong phổi dưỡng khí nó qua cái tế nang nó cũng vào máu, thì như là toàn bộ chất dinh dưỡng và dưỡng khí nó vào máu, sau đó nó sẽ phân bổ đi khắp nơi trong cơ thể này và nó đẩy vào trong cơ bắp, trong cơ quan nội tạng và da. Thì như là cái tầng thứ hai là hệ tuần hoàn, và tới cái tầng thứ ba ha, tới cái tầng thứ ba là nó bắt đầu nó ra cơ bắp. Thành ra khi mà chúng ta thanh lọc, khi chúng ta thanh lọc thì chúng ta biết rằng trong cái hệ tiêu hóa là dơ nhất, do đó chúng ta phải cố gắng làm sao để đẩy nó ra qua đường đại tiện. Nhưng mà chưa đủ, chúng ta phải làm sao chúng ta tiếp tục thanh lọc qua cái đường thứ hai là đường tuần hoàn. Thế mà chúng ta bắt đầu bước thứ hai là chúng ta qua đường tiểu, không qua đường đại nữa. Và cái con đường thứ ba là qua cái sự vận động lễ lại thể dục khí công, để nó vừa đẩy qua cái đường tiểu mà nó vừa đẩy qua cái tầng thứ ba, tức là nó thoát mồ hôi, nó thông các lỗ chân lông. Và tại vì bình thường cái chất dinh dưỡng và độc tố nó nằm trong hệ tuần hoàn, nó sẽ được đẩy qua cái tầng thứ ba là qua cơ bắp của chúng ta. Thành ra chúng ta thấy nếu khi chúng ta mà không thoát mồ hôi được, không đổ mồ hôi được, thì cảm cả độc tố sẽ bị đứt lớp, nó sẽ bị giữ lại trong cơ thể chúng ta rất là nhiều. Thành ra đó là khi mà chúng ta thanh lọc thì chúng ta sẽ khai thông được hết tất cả những hệ thống mà nó là ba tầng tối thiểu. Và như vậy thì khi chúng ta đi vào cái tu tập nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và đặc biệt là khi chúng ta muốn đi vào cái trạng thái an bình, tỉnh táo thì nó phải khai thông được hết như vậy. Ngày mai hay ngày kia thì chúng ta sẽ đi vào cái cơ chế của các tư thế thiền tập, và chúng ta sẽ thấy khi mình buông thư ra thì cái năng lượng của vũ trụ nó sẽ thẩm ấu vào các cái kinh mạch của mình, các cái hệ thống của mình như thế nào. Và khi chúng ta có những cái khởi niệm hay khi chúng ta có những cái vọng niệm thì nó sẽ bế tắc ra làm sao, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Thành ra cái quá trình thanh lọc này nó sẽ giúp cho chúng ta khai thông trước hết là cái hệ phần hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, kế đến là cái hệ hô hấp từ bên trong phổi ra đến bên ngoài các cái lỗ chân lông. Và nó cũng giúp cho chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta sử dụng cái cà rốt và củ dề, chúng ta sử dụng cái nước chanh hay là nước giấm táo, thì nó sẽ giúp cho chúng ta khai thông hơn được nữa, làm sạch hơn được nữa, không những cái hệ tiêu hóa mà nó giúp luôn làm sạch cái hệ tuần hoàn, nó làm gia tăng cái hệ miễn dịch của chúng ta lên. Đó thì đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý để chúng ta cho chúng ta đi vào quá trình thanh lọc cho nó được có cái hiệu quả trọn vẹn. Và khi mà chúng ta tẩy rửa hết tất cả những chất dịch nhầy thì chúng ta biết rằng cái chất dịch nhầy mà nhiều nhất là nằm trong cái đường ruột của chúng ta. Cái chất dịch nhầy nhiều nhất là nằm trong ruột, đặc biệt là những người nào sử dụng những cái chất đạm nhiều. Chất đạm là cái mà nó sản sinh ra cái chất dịch nhầy nhiều nhất đó. Mà bởi vì ngày nay chúng ta có khuynh hướng hay lạm dụng cái chất đạm, cái chất protein, đầu tiên là mỗi ngày làm sao chúng ta phải cố gắng đi vệ sinh được một lần nha, một đến hai lần. Và cái thời điểm nó cũng rất là quan trọng nha, cái thời điểm nó rất là quan trọng. Và một trong những yếu tố mà làm cho chúng ta bị Một trong những yếu tố mà làm cho chúng ta bị bệnh lý nhiều ngày nay cũng chính vì cái xã hội công nghiệp, chính vì cái xã hội công nghiệp mà nó làm cho chúng ta bị lệch đi cái chu kỳ sinh học của vũ trụ. Thông thường thì chúng ta phải đi vệ sinh trong cái giờ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Nếu mà chúng ta không đi được vệ sinh trong cái giờ này thì như vậy sau đó nó hút vào thì nó không đẩy ra nữa. Thành ra từ cái giờ 5 giờ đến 7 giờ mà nếu chúng ta đi được ra thì tất cả những độc tố sẽ thải ra ngoài hết. Và như vậy thì nó sẽ bắt đầu nó hấp thụ vào tiếp tục những cái năng lượng tích cực và dương tính. Còn nếu cái những cái cặp bản độc tố đã được chuẩn bị, đã được clean up và nó dồn lại qua một đêm để sáng ra nó tống và đúng vào giờ của nó, nhưng mà khi chúng ta không đẩy nó ra được thì lúc đó nó sẽ bị hút trở lại, thành ra toàn bộ cơ thể chúng ta sẽ bị nhiễm độc trở lại. Rồi tất cả những cái công đoạn lọc của gan, của thận, của hệ miễn dịch, hệ tim mạch nó sẽ phải làm việc trở lại lần nữa, thành ra nó hao tốn năng lượng và thời gian rất là nhiều. Do vậy mà khi mà chúng ta thấy bình thường cũng vậy, bình thường trong đời sống hàng ngày cũng vậy, nếu như chúng ta chưa có cái thói quen mà đi vệ sinh được đúng giờ thì chúng ta phải tập lại, giống như mấy đứa con nít chúng ta làm cái toilet training đó. Rồi khi chúng ta đi vào những cái ngày thanh lọc thì nó có cái ưu nhưng mà nó có cái khuyết. Nó có cái ưu là chúng ta sẽ tẩy nó ra, chúng ta sẽ tẩy nó ra dễ dàng hơn, nó sẽ thư giãn hơn nếu như chúng ta làm đúng. Còn nếu như chúng ta bị cái đau sai của nó là gì? Cái đau sai của nó thứ nhất là chúng ta không có đưa thêm cái thực phẩm vào, làm cho nó sẽ không có cái sức ép hay sức hút do cái mực hút cái đất kéo xuống để nó tạo nên một cái piston đẩy xuống. Cái điểm thứ hai nữa là khi chúng ta thanh lọc, nếu như chúng ta chưa được học, chưa hiểu cái cơ chế thì chúng ta sẽ có cái sự hơi lo lắng, phải không? Và chính cái lo lắng đó nó làm cho chúng ta bị co thấp, bị nhạy cảm và nó dịu trở lại. Thành ra chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị rất rõ để chúng ta hiểu được cái cơ chế của nó, và chúng ta thấy rằng nó có tất cả những cái điểm hầu hết là lợi điểm cho cả vấn đề cuộc sống, cho cả vấn đề phát triển trí tuệ và tâm linh. Thành ra chúng ta không có gì ngần ngại hết, và do đó chúng ta sẽ dễ dàng trong cái quá trình chúng ta thực hiện. Còn nếu không thì khoảng 10%, khoảng 10% những người thực tập là bị cái sai hết đó, cái mà lo lắng quá. Chúng tôi nhớ là kỳ chúng ta làm ở bên Pháp, nên là mai thì có một thầy ở bên Anh. Nếu bị biết một ngày cho uống 7 liều thuốc sổ đủ kiểu hết, uống nước muối, uống dầu, uống thuốc sổ lại mặn, uống thuốc kích thích thì cũng ra hết. Sau cuối cùng nó dẫn chị Trang cái chuyện này thì tại qua ngày uống 3 mới bắt đầu đi được, mà cứ mỗi ngày uống 5 là cái điều như vậy. Và tại vì cái cuộc sống của thầy nó bị stress rất là nhiều, nên thầy sau đó thì có những cái hoàn cảnh của gia cảnh bị stress nữa. Mà thầy trước khi đi hướng dẫn cái pháp tu học, thành ra thầy muốn sau cái mùa 24 thì thầy muốn thanh lọc, thầy thấy ai cũng làm hết trơn mình chưa làm, thành ra cái thời gian nó còn quá ngắn, thấy không? Thành ra có bao nhiêu cái stress nó đè lên, thành ra một ngày 7 liều thuốc sổ đủ kiểu hết cũng không ra 3 ngày liên tục, thì cái đó là thân mệt đó. Thành ra cái này chúng ta phải để ý là không phải thuốc sổ mạnh mà nó ra cái đầu của mình nó mạnh hơn. Thành ra nếu như mình chưa nghiên cứu, nhưng mà khi mình đã nghiên cứu về các tầng năng lượng của vũ trụ nó là các cái thân của mình, thì mình rõ ràng thấy thầy nó ở tầng quá cao, nó ở cái tầng quá cao so với cái tầng thấp của vật chất, và ra nó chi phối hết toàn bộ những hoạt động, nó ảnh hưởng rất là lớn. Rồi thì cái đó là điểm thứ nhất, tức là chúng ta uống nước ấm, chúng ta uống nước ấm và chúng ta uống cái muối sổ. Thì tùy theo, tức là quý vị có thể uống nước muối thì cũng được, chúng ta có thể uống nước muối khác sinh sót cũng được. chúng ta có thể gia tăng thêm cái dầu mè ha, cũng được. Và chẳng hạn như ở Việt Nam mình thì chúng ta có thể thêm cái lá, nếu chúng ta không có thì cái đó thì chúng ta thêm cái lá rừng trâu, cái lá rừng trâu sổ rất là mặn, hay là cái hạt bí giờ mà nó còn tươi, chúng ta xay nhuyễn nó ra, chúng ta pha để uống sổ cũng rất là mặn. Nói chung là chúng ta có rất nhiều các loại thuốc sổ. Rồi trong quá trình mà chúng ta uống thì thông qua là chúa đại chúng ta, nếu chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ ép cái nước này ha. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần 500ml nước này và 1 lít nước ấm. Thì trong cái nước ấm đó mình có thể là mình thêm chanh, mình thêm apple cider vinegar và cái giấm táo, mình có thể thêm cái hạt chia seed cũng được ha. Và cái điểm là quan trọng ở cái này là gì? Cái điểm quan trọng của tất cả những cái chất liệu trong 4 loại rau củ này mà nếu ai mà có bị bệnh về gan, tức là viêm gan, sơ gan, ung thư gan, vân vân, thì chúng ta thêm một củ khoai tây nữa. Các cái chất dinh dưỡng trong những cái loại rau củ này thì nó rất là nhạy, nó rất là nhạy cái ánh sáng, với nhiệt độ, với hơi nước, vân vân. Thành ra tạo hóa đã giữ gìn nó rất kỹ ở trong, thành ra bên ngoài chúng ta thấy không những nó có những cái fiber, những cái cellulose fiber nó giữ, và bên ngoài nó còn có lớp vỏ, lớp vỏ rất là dày ha, lớp vỏ rất là cứng, có khi nó chát nữa. Thành ra khi mà chúng ta lấy nó ra khỏi những cái két sắt đó thì chúng ta phải biết cất trong cái két sắt khác. Do vậy là khi mình ép xong ra cái nước này thì mình phải bỏ trong cái bình thủy, hay mình bỏ trong cái chai mà nó màu đậm ha, cái chai màu đậm nó dày, và chúng ta tất chỗ nào càng tối bao nhiêu, càng mát bao nhiêu, càng tốt bao nhiêu. Khi chúng ta uống thì chúng ta uống thật chậm ha, uống thật chậm, tức là chúng ta cứ ngồi từng ngồi một khoảng 5-10 phút thì ngồi một ngồi, chứ mình không cần uống nhanh, tại vì nó phải có khả năng thẩm thấu xuống thì nó mới tẩy rửa được nha. Nó phải có khả năng thẩm thấu xuống từ từ thì nó mới tẩy rửa. Còn nếu mình uống mình đổ cái ào xuống thì nó chạy tụt lút xuống qua ruột, qua bao tử, qua ruột hết, mà nó không có thấm để nó làm rửa sạch. Giống như khi mình chùi nhà cũng vậy, phải không? Mình đổ xà bông hay mình đổ qua rớt, mình phải đổ từ từ, mình phải chùi, phải cọ. Chứ còn mình mà xối cái ào một cái thì nó trôi đi mất tiêu, nó phải rửa sạch sẽ được. Tràn ở đây cũng vậy, tức là chúng ta phải uống thật chậm, chúng ta phải uống thật chậm. Và chúng ta thường uống cái này trong khoảng từ 9 giờ sáng, từ 9 giờ sáng tới khoảng 2-3 giờ chiều là tối đa. Chứ chúng ta không uống quá sớm mà cũng không nên uống quá tối. Tại sao? Tại vì đối với một số người mà quá nhạy cảm hay một số người quá, thường là người ta bị cái huyết áp mà nó dao động, thì chúng ta biết rằng cái khả năng của những cái chất này nó tẩy rửa, nó khai thông. Thành ra khi mà chúng ta uống buổi chiều là giờ nó âm, đó, buổi chiều là giờ nó âm, là những cái này nó khai thông, thì như vậy nó sẽ làm cho cái huyết áp có khả năng bị tụt. Đó, thành ra chúng ta không uống quá trễ, chúng ta uống được khoảng 9 giờ sáng đến 2-3 giờ chiều thôi là đủ. Và cái khoảng thời gian xen giữa cũng như là sáng và tối chúng ta uống thêm các loại nước kia. Rồi, thì như vậy sau khi chúng ta uống ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba, thì trung bình chúng ta làm 3 ngày như vậy, thì cái ngày thứ nhất thì không thường, đại đa số ngày thứ nhất rất là bình thường. Tại sao? Thì năng lượng của mình còn giữ lại của ngày hôm trước. Nhưng mà thường là ngày thứ hai, thường là ngày thứ hai cũng có một số rất ít là nó có cảm thấy là chiều tối ngày thứ nhất khoảng 10%, khoảng 10% cho tới 15%, tất cả những người tham dự cái này thì sẽ có cái cảm thấy nhẹ là nhức đầu, chóng mặt. Tại sao như vậy? Cái lý do thứ nhất, lý do thứ nhất là bởi vì từ vô lượng kiếp chúng ta quen thu gom vào rồi, chúng ta quen lệ thuộc bên ngoài rồi, phải không? Mà bây giờ chúng ta bị chắc không có tương tự bên ngoài, không có cái gì bên ngoài mà chúng ta bị buộc thẳng đó. Chứ thật ra cái năng lượng trong người mình lưu trữ rất nhiều, cái năng lượng tiếp xúc qua cái tầng thứ hai thứ ba nó mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà bởi vì mình bị cái thói quen, cái tập khí, cái sự vướng mắc, sự dính mắc ở bên ngoài quá nhiều, quá lâu rồi, thành ra tùy theo cái sự dính mắc, và khi mình biết rằng mình mà bị cái phản ứng nó mạnh bao nhiêu, tức là mình bị dính mắc nhiều bấy nhiêu, cái giá của nó lớn bấy nhiêu, thành ra mình tập từ sau mình sẽ không bị cái đó nữa. Cái nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân chính. Quý vị đâu có ai muốn giữ rác trong nhà mình đâu, phải không? Ai cũng muốn cái ngày nào thành phố dám dọn về là phần nào cũng muốn đổ rác, chỉ còn một phần mà không đổ bắt đầu thấy cái ga ra mình cái phần rác nó hôi rồi đó. Thành ra trong cơ thể mình nó cũng vậy, chúng ta biết rằng mỗi ngày, đặc biệt là ngày nay khi chúng ta đưa thức ăn thức uống vào, và cái thức ăn thức uống càng ngày càng có nhiều độc tố càng bám, thành ra nó đưa vào, nó đưa vào đường ruột chúng ta, xong rồi nó đưa vào máu, và cứ thế nay nó nhét chỗ này, mai nó nhét chỗ kia. Dĩ nhiên nó cũng sẽ cố gắng dọn dẹp, nhưng mà được các là cái đi vào nhiều hơn cái đi ra, thành ra nó bị tích tụ lại, và do cái lực hấp dẫn nữa, thấy không? Cái lực hấp dẫn nó làm việc một cách khách quan, nhưng mà ngày xưa chúng ta thông thoáng sạch sẽ thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng thông thoáng. Ngày nay chúng ta bị nặng nề đít lớp và độc tố thì nó sẽ thu hút vào cái nặng nề độc tố và đít lớp. Thật ra khi mà mình đi vào cái chủ động và cái bị động nó sẽ khác nhau. Rất là chẳng hạn như mình tự nhiên mà mình bị nhịn đói nha, tự nhiên mà mình thiếu cái cam thiết thực phẩm mình nhịn đói, thì lúc đó nó sẽ vật lộn để tìm cái cách nó lấy thực phẩm trong những nguồn ăn của người khác, nhưng mà nó sẽ đẩy ra rất ít. Còn khi mà mình chủ động, tức là quý vị biết rằng cái tuệ giác của con người ta nói riêng và tuệ giác của vũ trụ nói chung nó rất là thông minh, rất là tinh anh. Bây giờ chúng ta đè một, chúng ta lấy một con kiến, chúng ta bỏ lên cỏ và chúng ta nhúng xuống nước, chúng ta tìm mọi cách để ngoi lên. Chúng ta lấy cái con này, chúng ta đè nó xuống, nó sẽ cố gắng nó vươn lên, nó tìm ánh sáng. Đó, mình đè một cái cây vào trong đất sẽ cố gắng tìm cách nó chui ra. Thành ra tất cả mọi loài nó đều có cái tự giác, cũng như là con người ta là cái sinh vật mà đã tiến hóa cái cao độ. Thành ra khi mà mình vừa khởi cái niệm, khi mình vừa khởi cái niệm và thâm lập, là ngay lập tức nó sẽ bắt đầu khen rác và nó đổ. Nó không muốn giữ. Mỗi một ngày mình đưa vào một ít, mình không thấy gì. Giống như chẳng hạn khi mình mới dọn vào cái nhà, phải không? Cái nhà mình trống trải nhanh lắm, sạch sẽ, thơm tho lắm. Phần này có tháng kia mình tha đồ về, tha một cách khí hữu, một cách khoái chí, phải không? Mình không thấy có nhiều, mình nhét hết chỗ này, nhét chỗ khác. Nhưng mà tới khi mình dọn về, tới khi mình mua nhà, lúc đó mình mới tá quả, đồ ở đâu mình nhiều quá, phải không? Chứ bình thường mình bắt thôi thì mình không có thấy gì cả, tại vì mỗi ngày một ít. Nhưng mà khi mình phải dọn dẹp, mình làm cái gì, mình phải tìm cái gì, hay là đặc biệt là lúc mình mua nhà, thì mình mới thấy hỏi tôi sao mà quá nhiều. Thành ra ở đây cũng vậy, mỗi ngày nó đưa vào một ít, nó quen dần và nó thải từ từ. Nhưng mà nó nay nó nhét chỗ này, mai nó nhét chỗ kia, đến một lúc khi nó không còn khả năng chịu được nữa thì lúc đó nó biểu hiện ra cái tiềm thức bệnh lý của mình. Thành ra khi mình vừa chủ động mình khởi một cái niệm thâm lọc, tức là nó báo động cho toàn bộ hết cả hàng chục cái hệ thống, là hàng tỷ cái tế bào trong người nó. Đây là cơ hội 50 năm một lần, chính là 10 năm một lần. Thành ra nó đem rác nó tống ra liền, thấy không? Thành ra chúng ta thấy rằng vì cái nồng độ độc tố, và bởi vì nó biết tâm con người ta rất vô thường, hôm nay mình mới khởi niệm phát tâm thâm lọt, nhưng lỡ ngày mai mình đổi ý thì sao? Thành ra nó ngay lập tức khi mà mình vừa phát khởi niệm đó, ngay lập tức nó báo động hết và nó bắt đầu nó tống ra. Thành Thành do vậy cái lượng độc tố nó được dồn từ trong tất cả những cái thấp nhất này vào trong máu, thành ra nó lên cao quá làm cho mình bị sốc, bị choáng. Mà ngay lúc đó mình biết như vậy thì mình cứ vận động, uống nước, mình lớp ra, thì sau nửa ngày đến một ngày nó biến mất. Mà người nào không hiểu cái cơ chế này và fail ngay cái giai đoạn đó thì đó, tức là nó đang đẩy rác ra cho mình dọn dẹp. Và đặc biệt giống như mình cũng vậy, quý vị thấy chẳng hạn như mỗi tuần lễ mình được đổ cái thùng rác, phải không? Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như máy lạnh, máy sấy, tủ lạnh hay là bàn ghế, tủ giường, mình muốn dùng không có thể dùng. Lâu lâu năm tháng, sáu tháng, năm nó đỏ, đâm sờ ra này đó, đầu nhỏ không nói để nó ba ngày tới tuần lễ thôi. Mình bắt tâm thủ thì dọn đi chứ chắc. Thậm chí cái bàn mới lung lay chưa hư, thôi tâm thủ dục đi luôn, phải không? Cái máy lạnh của mình nó còn chạy yếu yếu, là cái quạt của mình cũng còn chạy và được tạt tan được, nhưng mà thôi tâm thủ dục luôn, để biết đâu mai đó mình có cơ hội để mà dục. Thành ra cơ thể mình nó còn tinh vi hơn mình nữa đó. Thành ra khi mà chúng ta biết rằng cái ngày thứ hai thường là cái ngày thứ hai là chúng ta có cái phản ứng đó, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có nha, không phải tất cả mọi người đều có. Khoảng chừng 10-15% là bị cái trạng thái nó hơi nặng, tức là thấy nhức đầu, thấy choáng, thấy hơi mệt. Nhưng mà qua hết, nếu mà chúng ta uống nước, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta xoa bóp, chúng ta tập thể dục, cân đối đều đặn hết, và khi nào thấy mệt quá thì nghỉ, xong nó phải vận động. Tại vì chính nhờ quá trình vận động thì nó mới tiếp tục, nó làm cho cơ bắp mình được co bóp. Và như vậy khi cơ bắp mình co bóp có hai cái lợi điểm, mà đây cũng là một cái tập khí mà mình thường sai lầm, tức là chúng ta thấy rằng cái chất dự trữ của mình nằm trong cơ thể mình là nằm ở đâu, nằm trong cơ bắp, phải không? Nó nằm trong cơ bắp, và độc tố nó nằm sâu hơn, phải làm sao, phải không? Cái độc tố nhỏ gì thôi, nó nằm sâu hơn, nó phải làm sao. Thành ra khi mà mình không vận động thì nó sẽ không đẩy được những cái chất dự trữ từ bên trong ra ngoài để cho cơ thể sử dụng đó, đồng thời nó cũng giảm đẩy cái độc tố ra, đúng không? Thành ra khi mà mình thấy mệt mỏi mà mình đi nghỉ hơi là sai lầm, tại vì khi mình đã không đưa năng lượng bên ngoài vào thì phải lấy năng lượng từ ở trong ra đó, mà lấy năng lượng ở trong ra thì phải vận động mới đẩy cái năng lượng dự trữ ra. Cái thứ hai nữa là bởi vì nó có độc tố trong người là nó mới mệt mỏi, nó mới bế tắc. Mà bây giờ mình không vận động để cho nó đẩy cái độc tố ra thì như vậy độc tố còn lại trong người nó càng làm mình mệt mỏi hơn nữa. Thành ra nếu như chúng ta không hiểu cái cơ chế, chúng ta thấy cái mệt mỏi bị nằm nghỉ thì nó lại càng mệt hơn. Còn khi chúng ta vận động, chúng ta lễ lại, chúng ta tiến công thì nó sẽ đẩy hết những cái năng lượng dự trữ ra, rồi nó đẩy độc tố ra. Đó thì đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thành ra thường là ngày thứ nhất, tối ngày thứ nhất cho tới ngày thứ hai. Sau đó chúng ta uống nước, chúng ta tập thể dục, chúng ta tắm rửa thì nó bắt đầu hết, nó lớp nào là hết, bây giờ thì nó hết. Và tới ngày thứ ba, tới ngày thứ ba thì chúng ta bắt đầu, chúng ta làm cái việc tẩy rửa cái gan mật này sâu hơn. Tức là chúng ta uống cái hỗn hợp của nước bưởi với muối, rồi nước bưởi với dầu mè hay dầu ô liu. Tại sao chúng ta làm ngày thứ ba? Đối với thế gian đó ha, đối với thế gian thì nhất là ở Mỹ này, quý vị đọc trên internet thì quý vị thấy bây giờ người ta cũng đang phổ biến sao? Tại vì người ta sợ không có thức ăn và sống không nổi. Thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta sống ở thế giới phương Tây này, chúng ta quen với instant rồi, đó không? Cái gì cũng muốn nhanh hết trơn đó, mì đó cũng nhanh, cơm cũng nhanh, cà phê cũng nhanh, đó không? Đến tu cũng là nhanh luôn. Thành ra khi nó ăn lặng vào cho nhanh, nhưng mà nó dục tốc bất đạt vào nhanh thì nó ra nhanh, đó không? Mình tích lũy 30 năm trời mà mình đòi hỏi nó ra nhanh là sao được? Khi mà mình làm trong một ngày đó, thì cái bất lợi của nó là gì? Cái bất lợi thứ nhất là cái sự chênh lệch giữa cái bao tử và gan mật. Tại vì nó vẫn còn đầy, thành ra bên này nó chưa có một cái độ dốc, phải không? Hai bên nó còn ăn uống mà, thành ra nó không có một cái độ dốc, nó không chênh lệch. Cái thứ hai á là chúng ta biết rằng giả sử mình ăn ngày hôm nay, sáng mai mình đi vệ sinh mình chỉ ra được, mình chỉ đẩy được khoảng chừng 70% với tất cả bã ra thôi, đó là nhiều nhất, không bao giờ mình đẩy ra được hết. Thì như vậy ngày hôm nay mình ăn, ngày mai mình đẩy ra được 70, thì nếu ngày mai mình không ăn thì ngày mốt mình tiếp tục mình đẩy ra được khoảng chừng 20 nữa, tới 25 là tối đa, thì như vậy mới có 90, đó 90 tối đa là 95% cái chất cặn bã khô là cái phần. Rồi tới ngày thứ ba thì nó mới ra được thêm khoảng 5% còn lại và một số những cái chất dịp ngày nó dính những cái cặn bã y tế. Đó là nếu như mình làm tốt, không có một cái gì nó can thiệp vào, không có bị quá sensitive, không có bị căng thẳng, hay là cái đường ruột của mình nó không có bị lóc, không có bị khối u. Thành ra nếu như mà mình không có nhịn 3 ngày thì như vậy cái lượng phân trong mình nó còn rất là dày đặc và nó còn tích lấp. Thì như vậy nó bị cái khuyết điểm là nó không tạo cái độ dốc ở giữa gan mật và bao tử. Nó không tạo được cái độ dốc giữa gan mật và cái đường ruột này. Thành ra như vậy nó sẽ không có được cái lực hút. Rồi giả sử như khi nó ra được khỏi gan mật thì nó sẽ phải dính vào cái lớp dịch nhầy trong ruột này, nó sẽ vướng lại, nó không có ra hết được. Còn trong khi chúng ta làm tới ngày thứ ba thì như vậy sự chênh lệch giữa bao tử và gan mật nó rất lớn, từ 3 ngày nó đã tốt quá rồi, nó còn gì đâu, rồi thấy sự chênh lệch ở phần trên này, phần dưới này cũng vậy. Chúng ta thấy rằng tổng thể tích của túi mật và các ống dẫn mật nó chưa bằng 1/10,000 của tổng thể tích của đường ruột này. Thành ra khi mà chúng ta làm ngày thứ ba nó có cái lợi điểm là gì? Cái bao tử của chúng ta nó đã trốn mấy ngày rồi. Thành ra khi chúng ta đưa một cái hỗn hợp dầu và nước tuổi vào thì như vậy ngay lập tức cái túi mật và gan này nó không thấy một cái gì ngoài là cái chất dầu. Thành ra đó nó chỉ đáp ứng cái dịch tiêu hóa, cái men tiêu hóa và axit mật only. Còn trong khi bình thường khi mình còn ăn đó là nó sẽ phải tiết ra những cái men tiêu hóa, các chất béo, chất bột, chất đạm, vân vân, thì nó phân tán lực lượng nó đi, phân tán lực lượng nó sẽ không đủ sức để tiết ra nhiều không ạ. Khi mà chúng ta nhìn tới ngày thứ ba rồi thì toàn bộ cái bao tử nó trong, toàn bộ cái tiêu hóa của gan nó sẽ nghỉ ngơi và từng một cái tự nhiên nó tiếp nhận một cái khối lượng, một cái lượng dầu quá lớn. Tại chúng ta sử dụng tới 120-125 ml, tức là nó bằng gấp 4-5 lần cái lượng dầu chúng ta ăn hàng ngày. Mà bên cạnh đó không có một cái thứ gì khác, thành ra ngay lập tức trong này nó phản ứng, nó phản ứng bằng cách nó tiết ra cái axit mật và những cái dịch tiêu hóa trong gan của nó. Thì như vậy ở bên ngoài này là cái chất nước bưởi, nước chanh với là dầu. Thì hôm qua chúng ta nói tới cái nước bưởi, nước chanh là nó là cái chất chua, thì nhân đó có hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất là nó có cái ái lực để nó đi vào gan mật, tức là đầu thì nó nắm, nó kéo vào đây, còn cái tay kia là nó nắm cái chất dầu, tại vì chất chua là nó sẽ liên kết với chất béo dễ dàng nhất. Thì như vậy khi mà chúng ta dùng cái hỗn hợp đó thì nó sẽ có cái ái lực nó cuốn vào bên trong, và ngay khi nó tiếp nhận cái thông tin đó thì túi mật và gan nó sẽ sản xuất ra axit mật và dịch tiêu hóa trong gan mật nó sẽ tống ra, và như vậy nó tạo nên một cái luồng xoáy bên này cuốn đi vào, trong này sản xuất và tống ra trở lại. Thành ra nó tạo nên một cái luồng xoáy, và chính như vậy những cái chất dầu chúng ta đưa vào với cái axit mật nó tống ra, và nó cứ tạo nên cái luồng xoáy và nó cuộn hết, nó bao bọc hết tất cả những cái liên xoáy bên cạnh, và chính nhờ cái lực xoáy của cái dòng xoáy đó nó mới khai thông những cái bế tắc, và nó sẽ tống ra cách dễ dàng, nó tống ra dễ dàng. Bên cạnh đó nó chờ cái gì nữa? nhờ cái toàn bộ cái đường ruột của chúng ta với một cái thể tích gần hơn 10.000 lần cái thể tích của gan mật. Thành ra 3 ngày trời nó đã được tống sạch sẽ hết rồi, nó đã có một cái lực hút chân không. Thế chưa? Thành như vậy là cái này nó vừa tạo cái dòng xoáy cuốn ra thì cái này nó sẽ hút xuống ngay lập tức. Đó, thì như vậy nó sẽ tạo một cái lực hút chân không rất mạnh và nó sẽ dễ dàng làm khai thông hết tất cả những cái bế tắc của vi thế ở trong những cái đường ống nhỏ. Đó, thì cái đó là cái lợi điểm khi mà chúng ta làm ngày thứ hai, thứ ba, và nếu chúng ta làm ngày thứ nhất thì chúng ta không có được những cái đó. Và sau khi nó ra được như vậy rồi thì nó sẽ chạy trục lối hết xuống, và vào sáng ngày thứ tư chúng ta sẽ uống thêm nước muối sổ, nước bưởi thì nó sẽ tống ra hết. Và khi nó tống ra hết được rồi thì chúng ta thấy như ngày hôm qua đó, tức là chúng ta sẽ thấy nếu như chúng ta đi trong toilet thì chúng ta sẽ thấy nó nổi lình bình ở trên là những cái sạc nhỏ. Còn có khi chúng ta thấy nó chìm xuống dưới, ha, có khi chúng ta thấy nó chìm xuống dưới, tức là những sạc lớn, nó nặng. Nếu mà chúng ta muốn kỹ là chúng ta đi trong cái thau thì chúng ta có cái lưới, rồi sau đó chúng ta xịt nước nóng vào thì cái lớp dầu bên ngoài nó sẽ tan bớt đi, thì chúng ta sẽ thấy đó. Cái này sau 2-3 ngày không còn phân nữa quý vị. Nên là nó sạch sẽ rồi, nó không còn mùi hôi, không còn phân giả gì nhơ hết trơn á. Thì do đó chúng ta xịt nước nóng vào thì chúng ta bó thì chúng ta sẽ thấy nó dẻo dẻo, hay là nó nhám nhám. Nó nhám nhám tại sao? Có thể là cảm bùn. Cảm bùn thì những cái cảm bùn này thường là những cái gia vị, thường là gia vị hay là thường là cholesterol. Còn khi mà chúng ta bắt đầu những cái tinh thể mà nó nằm sâu ở dưới, nó cứng, nó nằm lâu rồi thì những cái này nó do những cái kết tủa của những cái cholesterol xấu ha, hay là những cái tinh thể của những cái hóa chất độc trong thuốc men, trong gia vị, những cái tinh thể rất là vi tế. Thì cái nào mà càng lâu bao nhiêu thì cái đó nó càng xanh và xanh tím. Có khi mình lấy ra để uống mình đọc nó không đỡ đâu, là nó cứng như vậy đó. Nó giống như những cái hòn đá cù nó hồi địa vậy đó, nó nhẩm bóng và nó hồi xanh hay là xanh tím. Còn những cái nào vàng vàng là những cái nó cũng còn tương đối là nằm ở giữa chừng. Mấy cái nào màu nâu nâu trắng xám là những cái nào ở trên ha, những cái nào ở trên là những cái này có khi chúng ta bóp nó vỡ, có khi chúng ta thấy nó hơi mềm mềm, hơi mềm mềm và nó hơi nhám nhám. Thì nếu như mình đi ra được như vậy thì nó sẽ làm khai thông cái gan, cái mật chúng ta cảm thấy rất là nhẹ. Thì sau đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi tiếp tục cho tới ngày thứ tư, cho tới ngày thứ bảy, cho tới ngày thứ 10, cho tới ngày thứ 21, bao nhiêu thì chúng ta muốn đi. Thì cái cảm giác sau khi mà mình ra được cái ngày thứ ba, qua ngày thứ hai mình bắt đầu cảm giác cũng nhẹ rồi, nhưng mà qua ngày thứ ba trở đi thì mình thấy cảm nhẹ đi như mình đi học mặt đất vậy. Thật sự, tại sao? Tại vì quý vị biết cái nhất là khi chúng ta thấy bình thường đi, cái này nó có những cái mà cái quy luật của vũ trụ mình không hiểu thì nó không thông. Tức là cái thân của mình, như mình nói, mình có bốn cái thân: thân vật lý, sinh lý, tâm lý và tâm linh, phải không? Thì hai cái thân trên này cũng là thân phi vật chất, hai cái thân dưới này cũng là thân vật chất. Cái thân bằng xương bằng thịt nó nặng nề đã làm, nhưng mà cái thân sinh lý này của mình nói ngày hôm trước là gì, giống như cái dòng nước chảy nhanh á thì nó thông thoáng, phải không? Dòng nước chảy chậm thì tự nhiên nó bắt đầu nó phát ra rong rêu mũi mòn lăn quăng, rồi đi trùng, rồi rác rưới, rồi bắt đầu buồn nhơ, từ từ nó đọc lại. Thành ra lúc đó thì nó sẽ càng chậm lại bao nhiêu thì nó sẽ càng đặt lại cái kia, và khi nó đặt lại như vậy thì nó bị lực hút của cái đất kéo xuống, nó nặng đã làm. Nhưng mà bên cạnh đó còn bị chi phối bởi tâm thứ ba của mình mà mình không biết. Lấy ví dụ như bây giờ mình thấy bây giờ mình đang ngồi hay mình đang đi đứng bình thường, nếu mà máu huyết của mình lưu thông ít khi nào mình để ý mình có cái tay hay cái chân, phải không? Mình đi cách rất là bình thường, nhưng mà khi mà mình ngồi một lát bắt đầu cái chân nó tê rồi, hay là mình ngồi mình chống cái tay một lát cái tay mình nó tê, tại sao khi mình ngồi mình chống, khi mình ngồi xuống thì máu nó không chảy vào, phải không? Máu nó không chảy vào, nó không lưu không vào thì máu nó bắt đầu tê. Mà khi nó tê thì cảm giác như sao? Nặng hơn, nhẹ hơn?
Nặng hơn.
Thì như là nó tan như lý khoa học, phải không? Chẳng hạn như cái cánh tay này của mình là 5 kg, thì khi máu tiết nó lưu không đàng hoàng, mình đi mình thấy nhẹ nhàng, thì như vậy một cái lượng máu tối thiểu trong cánh tay này cũng vài 300 ml, tức là ít nhất khoảng nửa ký máu. Thì như vậy khi máu nó chảy vào mình cân nó phải nặng hơn, nhưng mà tại sao mình đi đứng mình thấy nó nhẹ hơn, thấy không? Khi mà mình ngồi xuống mình gác cái tay mình làm, mình cấm một cái máu nó không chảy vào, nó mới tê. Mà khi máu nó chảy vào đúng nguyên tắc mình bỏ cái cân thì mình cân nó phải nhẹ hơn, nhưng mà tại sao mình thấy nó nặng hơn? Mà nặng hơn rất nhiều. Nếu mà nó dịch nó không lưu chuyển thì ngay lập tức cái sức hút của cái đó nó kéo xuống. Và khi nó kéo xuống như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến thân thứ ba của mình. Như là hôm qua mình nói là gì? Bên cạnh đó nha, bên cạnh cái thân, bên cạnh cái thân vật chất của mình còn bị cái tưởng, tức là cái cảm thọ không nó chưa, nó mới chính cái đó thôi, là cái tưởng của mình. Thành về mặt khoa học rõ ràng là nó nặng hơn, bởi vì khi cái dịch nó không lưu chuyển thì nó sẽ trở nên cái tần số nó thấp hơn, nó sẽ trở nên đặc hơn, và như vậy cái lực hút của cái đất nó sẽ chi phối nhiều hơn. Nhưng mà cái tầng thứ hai mình cảm giác nặng nề hơn là do cái tưởng của mình nó bắt đầu xen vào, hay cái tưởng của mình nó bắt đầu xen vào. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng sau cái ngày thứ hai chúng ta đã bớt đưa cái vật chất thô vào rồi thì nó đã nhẹ hơn là đã làm, phải không? Và đặc biệt chúng ta còn đẩy ra được thêm một mớ nữa thì tất nhiên nó đã nhẹ hơn, nhưng mà nó chưa không nha. Ngày thứ hai nó vẫn chưa không hoàn toàn, cho tới khi cái ngày thứ ba mà chúng ta làm không được hết cái đường ruột, chúng ta làm không luôn cả gan mật, thì tự nhiên cái dịch của chúng ta nó sẽ lưu chuyển rất là thông thoáng. Và khi nó không còn bị cái lực hút của cái đất kéo xuống nữa thì như vậy cái lực vai đoạn của hai cái thân kia nó kéo lên, là chúng ta cảm giác chúng ta đi như phòng tất thật, chúng ta cảm giác rất nhẹ nhàng. Và có cái điều mình cũng có cái điều đấy, mình không thực tập thì mình thấy nó cũng vô lý, tức là bình thường mình thấy mình làm việc lấy ví dụ như mình bắt cái chuông này mình thấy nó nặng, bây giờ mình nhìn sau 3 ngày mình nghĩ là mình yếu mà mình bắt cái chuông này không nổi, nhưng mà sau 3 ngày mình bắt cái chuông này mình thấy nó nhẹ hơn, nó mạnh hơn. Và tại vì sao? Một lần nữa là lúc đó cái thân vật chất của mình nó không còn bị chi phối nữa, thấy không? Và nhờ cái năng lượng, cái lực hút nó lên nó mạnh hơn, thành ra lúc đó chúng ta làm cái gì vậy nó sẽ cảm giác nó nhẹ nhàng hơn đó. Thành cái này là cái kinh nghiệm khi chúng ta đi vào thực tập thì chúng ta mới thấy. Thành ra khi mà chúng ta đi đứng chúng ta thấy nhẹ đã đàn, và khi chúng ta ngồi thiền thì cái tâm thái của chúng ta là buông lỏng ra hơn, là thư thái ra hơn, là chúng ta có cảm giác thực sự là chúng ta đang thọ tất, tại vì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là chuyên ra. Thành ra khi mà chúng ta bắt đầu qua cái ngày thứ ba tại đây thì mình thấy rằng tất cả mọi việc làm mình đã dễ dàng lắm, mình cảm thấy nó bình thường, không có cảm giác đói. Đến hết ngày thứ hai mình thấy cảm giác đói nó còn cào ruột gan rồi, nó chỉ còn hơi nặng nặng một tí xíu, mà sau khi mình sổ này ra thì mình sẽ nhận bưng nha, nó thông. Và cái điểm nó quan trọng đó là gì? Hồi nãy chúng ta đã nhắc cái điểm rồi, tức là cái độc tố nó tống ra vào cái ngày thứ hai thì như vậy chúng ta cần phải uống nước nhiều, chúng ta cần phải vận động nha. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta nhớ ở đây là chúng ta thanh lọc cả toàn bộ thân của chúng ta. Thành ra trong cái quá trình mà khi chúng ta ngưng không có đưa cái năng lượng tầng thứ nhất thì chúng ta phải sử dụng cái tầng thứ hai, tầng thứ ba ở đây. Và muốn có cái tầng thứ hai, tầng thứ ba thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi ra bên ngoài, tại vì cũng cái màu sắc chúng ta nhìn xung quanh nhà chúng ta, nhưng mà cái màu sắc bên trong là màu sắc nhân tạo, nó sẽ khác cái màu sắc bên ngoài và màu sắc của tự nhiên. Nên thành ra cái năng lượng nó sẽ khác. Cũng cái âm thanh chúng ta lấy ví dụ như quý vị mở kinh, quý vị nghe kinh, thì chú, cái âm thanh nó sẽ khác cái âm thanh của vũ trụ, chim hót, nước chảy, gió đen. Thành ra đó là lý do tại sao kim Phật và kim Tăng thường sống ở ngoài thiên nhiên, người ta sống bằng cái năng lượng của vũ trụ thật nhiều hơn là những cái tầm số năng lượng giả. Đây cũng là một bước để mình thực tập làm sao trở về với cái sự thật. Đây cũng là một bước để mình tập trở về làm sao sống với cái năng lượng của vũ trụ. Và đây cũng là cái cơ hội để mình điều chỉnh lại cái sự tích lấp, cái sự che đậy mà cái tập khí đã che đậy cái thần kinh não bộ của mình, hay nó đúng hơn là cái tâm thức của mình, cái chân tâm của mình. Thành ra đây là cái giai đoạn để mình tập lột bỏ hết và tập trở về với cái sự thật, tập tiếp xúc với sự thật và tập sống với sự thật. Thành ra ngoài cái thời gian chúng ta lễ lại tụng kinh thì chú bên trong, chúng ta phải có giai đoạn đi thiền hành, đi tập tiếp xúc ở bên ngoài, tiếp xúc với màu sắc hương vị và những cái sức chạm ở bên ngoài của cái năng lượng vũ trụ. Rồi cái điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng khi chúng ta thanh lọc như vậy thì chúng ta cái mục tiêu trước hết là chúng ta giải trừ cái tập bệnh của mình. Mà cái tập bệnh này mình thường gọi cái nghiệp chướng của mình. Cái nghiệp là gì? Cái tập khí mình không tập trong đời này có và trong đời trước có. Thành ra chúng ta không nhiều thì ít, chúng ta đã tự làm tổn hại mình, làm tổn hại các loài chúng sanh. Thành ra chúng ta phải có thêm cái sám hối. Đó, thì cái lễ lại sám hối thì chúng ta sẽ học sâu hơn vào ngày mai. Tức là khi mà chúng ta lễ lại sám hối thì chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa và chúng ta phải tiếp nhận cái năng lượng, cái bài học qua mỗi cái cách lễ lại sám hối như thế nào. Đó, thì nếu chúng ta làm đều đặn như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã bắt đầu chuyển hóa tầng năng lượng của chúng ta từ dưới thấp lên cao. Và chúng ta không những chuyển hóa được cái tập bệnh của đời này, chúng ta phải chuyển hóa được cái tập bệnh ở nghiệp chướng của đời quá khứ. Đó, thì đó là những cái điểm mà cần lưu ý trong những ngày đầu tiên. Rồi sau đó thì mình có thể kéo dài bao nhiêu cũng được. Nếu như chúng ta có những cái bệnh nặng, hay là nếu như chúng ta có thời gian và chúng ta muốn gia tăng cái công phu của chúng ta, thì chúng ta có thể đi từ 2-3 tuần. 2-3 tuần. Và đặc biệt nếu mà những bệnh nhân mà bị những cái bệnh ung bướu, những bệnh ung thư, những bệnh nặng, thì mình có thể kéo dài tới 6-7 tuần, không có vấn đề gì cả. Và chúng tôi nói một lần nữa là nếu như chúng ta làm được 7 tuần lễ nghiêm chỉnh, 7 tuần lễ nghiêm chỉnh, thì cái khả năng của chúng ta tối thiểu là mình có thể vượt thoát những cái tập bệnh của thế gian. Cao hơn nữa là mình có thể nhập vào được một cái trạng thái có tầm số tâm linh cao hơn. Và tối thượng nhất là giống như cái kết quả mà Đức Phật đã đạt được, đó là cái chu kỳ trọn vẹn nhất của vũ trụ trong con người. Cái điều quan trọng thứ hai mà cũng phải cần nhắc ở đây là tại vì chúng ta biết rằng tất cả các pháp mà có hai mặt, tất cả các pháp mà có hai mặt, thành ra kể cả cái việc thanh lọc này cũng vậy. Và lý do tại sao hầu hết các cái chương trình mà Lucy World ở Mỹ này, ở riêng ở thế giới nói chung, người ta bị fail trong một thời gian, chỉ nhưng giảm cân thì cũng rất là nhanh, nhưng mà sau đó nó lên cân cũng rất là lạ. Đó, thành ra tại mình không hiểu cái cơ chế của nó. Khi chúng ta chưa thanh lọc thì bao nhiêu lớp hàng rào cảm, phải không? Nó có quá nhiều lớp diệt nhầy, nó có quá nhiều lớp hàng rào cảm. Nó cảm không những vật lý mà nó cảm luôn cả tâm sinh lý. Tức là chúng ta nhìn cái màu nó không còn tươi thắm, chúng ta ngửi cái mùi nó không còn đáng nhạy, chúng ta nếm cái vị nó không còn thơm ngon. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải thêm gia vị, chúng ta phải cần phải thêm những cái màu sắc giả. Thành ra khi chúng ta chưa thanh lọc thì nó có quá nhiều cái hàng rào ngăn chặn. Thì như vậy, cái khuyết điểm của nó là nó làm cho chúng ta không tiếp nhận được sự thật, không hấp thụ được, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta không hấp thụ được nhiều như vậy thì lỡ chúng ta ăn nhiều, nó cũng không lên cân quá nhanh. lỡ chúng ta ăn kết hợp thì nó cũng không thẩm thấu còn quá lại để chúng ta bị bệnh. Nhưng mà khi chúng ta tâm lọc và chúng ta lột bỏ, dỡ bỏ hết bao nhiêu lớp hàng rào cảm này, phải không? Đó là một cái chúng ta muốn làm hả? Rồi mình muốn lột bỏ hết những cái lớp mà nó che lớp cái xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác của mình để mình tập tiếp xúc với sự thật. Thành ra sau khi mình tâm lọc xong đó, là cái khứ giác, vị giác của mình nó sẽ thính hơn, nhạy hơn. Và chúng ta biết rằng chúng ta ăn không phải khi thức ăn tới miệng, đó, chúng ta ăn từ lúc mà chúng ta nghĩ tới thức ăn. Và thứ nhất, chúng ta ăn khi chúng ta bắt đầu ngửi nghe cái mùi, ngửi cái mùi, thấy cái màu. Thành ra chúng ta ăn những tầm năng lượng cao đó trước. Do vậy quý vị thấy mấy người đứng trong bếp đó là bắt ra cái ngon rồi, thấy thấy ăn rồi, phải không? Mà tại mình ăn trước thì ta rồi, mà mình ăn những tầm năng lượng cao đó. Thành ra khi mà mình thanh lọc xong thì khứ giác, vị giác, thính giác của mình nó rất là bén nhạy, và mình đã bắt được cái tín hiệu nó từ rất là xa và từ rất là thấp. Thành ra cơ thể mình nếu như mình có sự tỉnh giác thì mình đã hầu như đã thỏa mãn đó. Do vậy khi mà mình không có sự tỉnh giác, mình trở về cái thói quen, cái tập khí của mình, thì như vậy mình sẽ chết. Tại vì mình sẽ sử dụng có lượng năng lượng quá tải, quá tải. Cái thứ hai nữa là khi mà mình sử dụng cái năng lượng quá tải như vậy thì nó không còn hàng rào cảm nữa, thì nó đi qua cái lạc, nó lên cao rất nhanh. Rồi cũng vậy, tức là khi mình còn cái tập khí của mình, không? Mình quên rằng mình sẽ dẹp hết mấy cái hàng rào và cứu giác, bị giác, thính giác mình thì nó bén nhạy rồi, mình đâu có cần thêm đồ giả nó kích thích nữa. Thành ra bây giờ mình ăn một cái miếng cơm hộp, miếng bánh thì không, mình làm nó ngọt, nó ngon, nó thơm, mình đặt thêm gia vị, thêm hóa chất để cho nó gia tăng nó lên, thì như vậy những cái chất độc đó bây giờ nó vô, nó không có hàng rào cản, thành nó sẽ vô rất nhanh, thấy không? Vô rất nhanh. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai mặt cả. Khi mình không tỉnh giác thì nó là con dao hai lưỡi. Tất cả các pháp trong vũ trụ này, quý vị, tất cả các pháp tu cũng vậy. Thành ra chúng ta phải tỉnh giác và đừng bị chấp, đừng bị kẹt. Thì tất cả mọi cái chúng ta đều lập hết cả các mặt phải, mặt trái ra cho quý vị hết, không giống miếng gì cả. Đó, thành ra chúng ta phải cẩn thận. Thành ra khi mà chúng ta đi vào những cái ngày mà ăn ra thì chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ. À, ở đây chúng ta hướng dẫn rõ ràng. Và thực sự ở đây không phải là quá trình thanh lọc thân đâu quý vị, đây là một cái công trình tu tập đó. À, đây là cái giai đoạn chúng ta đang tập trở về lột hết tất cả những cái mặt nạ, lột hết tất cả những cái che chắn để trở về cái sự thật và tập làm chủ trở lại hết tất cả mọi cái. À, thành ra quá trình này là một quá trình luyện tâm thì đúng hơn, và quá trình thanh lọc tâm chẳng qua là mình mượn cái thân của mình, cái phần khô để cho nó dễ thấy, nó dễ làm, thì từ đó mình đi vào cái phần vi tế. Chứ còn thật ra đây là cái quá trình đề luyện và thanh lọc cái tâm của mình, hay là tập khí của mình đó. Thành ra nếu mình thực tập đều như vậy một năm một lần hay hai lần thì dần dần mình sẽ thấy rằng mình có cái sự chuyển hóa rất lớn, mình có cái sự chuyển hóa rất lớn. Thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả các việc này cũng làm được, già trẻ lớn bé cũng làm được hết. Tại vì cái pháp tu mới nhất ở Thiền viện Trúc Lâm Paris cách hôm tháng 6 năm nay nè, quý vị biết có một bà cụ 96 tuổi, 96 tuổi mà bà đã có khoảng mấy cái pharmacy ở Sài Gòn trước năm 75 rồi, nguyên cả gia đình là toàn là dòng họ bác sĩ dược sĩ không ạ. Qua đến bên Tây là đã 50 mấy tuổi rồi, thấy không? 50 mấy tuổi mà vẫn đi học lại để mở pharmacy ở Tây. Dòng họ con cái dâu rể cháu cách gì cũng vậy, y sĩ, bác sĩ, bác sĩ dược sĩ, nha sĩ hết. Nhưng mà cuối cùng bà bị mổ tim, bị mổ thận, bị cuốn mặt, bị tùm lum hết. Xong cái bà nghe như vậy mà mẹ với con gái thì lại không hòa với nhau, con gái đi học ở trường khác. Xong ông chồng của con gái là ông rể bảo là giáo sư đại học lên học thì thấy nó hay quá, thì con gái không nói chuyện với mẹ nhưng mà con sẽ nói chuyện với mẹ, thành ra mới giới thiệu là cháu về lên núi học. 96 tuổi cháu về lên núi mà thăm học tuần lễ thăm học mà sổ ra một bóng sàn còn nó nhỏ hơn quá. Sau khi thăm học xong một tuần lễ những cái thầy quý thầy biết tập trong một cái bữa ăn cơm trưa của mình ăn nửa viên nước này thôi, chỉ có nửa viên nước này thôi, mỗi một lọ nước này nha khoảng 800 lần. Thế đó, khi nào mình có cơ hội đi làm những pháp tu tập đó thì phải tập ra ngay cơm đó thì ngay nước dễ hơn nha. Tức là một bữa cơm mình đã biết là họ chỉ nhai có 3 lọ nước thôi. Rồi sau cái pháp tu đó 2-3 tuần đó lúc mà chúng tôi đi Nhật về thì phải, thì họ thường họ được xuất đường đến đó với Nam Mỹ và tổ chức một ngày tu học ở miền Tây. Thì đã trở lại thì lúc đó là chúng tôi hướng dẫn một cái bữa nấu ăn trong chấm thịt, thì chỉ ăn hai món thì lúc đó chuẩn bị tức là một món to luộc với một món thịt to. Nhưng mà ở bên đó thì rau rừng rất là nhiều, tức là cái cây bột công ăn của mình á, rồi cái cây học ti, tức là cái cây giống như cái cỏ nứa bên này ít lắm, nhưng mà cái cây mà mình thường làm trà nát sợ đó thì cây đó nó mọc lần bên, thì thầy trò lẫn nhau đi tìm hàng hái về, chỉ một món luộc, món xà lách với một món to thôi mà hai món to rồi rồi. Thì đã mới nói 96 tuổi là ăn một bữa cơm ngon lòng, thành ra 96 tuổi mà còn chống lại lên thăm lọc được, chẳng lẽ cái gì cũng thăm lọc được đó.
Thưa thầy, trong suốt 7 ngày thăm lọc mình không có ăn gì hết.
Không, ăn thì sao ăn? Không, nhưng mà vẫn ăn bình thường. Không, nhưng mà người ta ăn được cần cá không? Thành ra nếu mà nói fasting nó dùng đó là không sợ đó, phải không? Nhưng mà nói thanh lọc hay là nói chuyển hóa năng lượng thì thấy rõ ràng đây là một quá trình chuyển hóa năng lượng, chứ đó mình không ăn. Đức Phật đã dạy mình rõ ràng mình không bố khỏi thức ăn mà. Chỉ có cái là mình bị kẹt cái tầm năng lượng thấp quá coi mình cứ dính với nó. Chứ còn mình sẽ cái tầm năng lượng và cái nguồn thức ăn khác cho mình không ăn đó. Cũng như nói mà nói tu thiền thì ai cũng sợ hết, tu thiền tẩu mã nhập ma đó. Nhưng mà quý vị thấy là 40 tuần lễ chúng tôi đi khắp thế giới, kể cả mật những cái đạo tràng mật tông cũng vậy, đạo tràng tịnh độ tông cho đến đạo tràng thiền tông, để cả các nhà thờ, nên là chúng tôi có mặt hết trơn, và ngày nào cũng tối thiểu 2 thời niệm Phật đó. Thành ra chúng tôi không dùng cái danh từ, nó những hợp tràng không dùng cái danh từ là tu thiền, chẳng hạn mình dùng cái danh từ tĩnh tâm, hay là mình ngồi thư giãn, phải không? Hay là mình ngồi mình lắng tâm của mình, thì nó có rất nhiều cái danh từ là tại mình bị kẹt. Thành ra có lý do tại sao chúng tôi thưa quý vị là bất cứ một cái phương pháp gì chúng tôi sẽ thay đổi liên tục, chúng tôi không bao giờ cho quý vị một cái gì khác. Và tại vì đưa cái gì ra mình dính cái đó, mình bị kẹt cái đó. Và đó cũng là lý do tại sao sau 45 năm Đức Phật nói đẹp nghỉ, mà cuối cùng này nói là ta chưa có mở miệng, chưa từng nói lời nào cả. Tại vì nói ra đâu mà chúng ta kẹt ở đó, đúng không? Và ở đây thì cái khá là chúng tôi muốn cho quý vị thấy, thành ra mình phải có sự tỉnh giác, mình phải có sự tỉnh giác và mình phải khéo léo, mình vận dụng. Thì ngay lập tức mà mình sẽ được cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó tác động là nó rất là dễ dàng thuận lợi cho mình. Và nếu như mình không có sự tỉnh giác, mình không biết quy luật vận hành của nó, thì mình có thể đi trên đường ngược lại không ạ? Thấy không? 80% thời gian của mình là mình suy nghĩ về những cái ký ức, những cái quá khứ. Mà trong cái ký ức, cái quá khứ đó của mình thì mình lại lưu lại những cái bất an, những cái bất hạnh gì đó, những cái niềm vui. Thành ra từ đó mà mình làm tổn hại mình làm tổn hại thế gian, cũng như cuộc sống của mình nó rất là nhẹ nhàng đơn giản đó, nó rất là đẹp, nhưng mà mình làm cái nó cầu kỳ rắc rối, mình tạo ra những cái quy luật, mình tạo ra những cái cách hành xử để mà mình bị cột đó là những cái cách hành xử đó. Thế mà thật ra bản chất cuộc đời khi nó đơn giản lắm, nhưng mà mình cứ càng làm cho nó rắc rối, càng làm cho nó bị che đậy đó. Thành ra khi mà chúng ta đi vào tu tập thì mỗi bộ phận gai chúng ta luôn luôn nhắc quý vị tới hôm nay nhé, từ cái vấn đề chúng ta sắp hồi bền và tù, từ cái vấn đề là chúng ta mang những cái đồ chúng ta lưỡng chỉnh tản trạng, từ cái vấn đề đi sắp hàng lấy trơn hay là làm cái thời pháp, chúng ta phải tập dứt khoát, chúng ta phải tập nhanh, tức là tư tưởng của chúng ta, ý thức của chúng ta phải tập dứt khoát, phải tập nhẹ nhàng, phải tập buông bỏ. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ rề rà hay là chúng ta lưỡng lự hay là chúng ta cứ thể nhẹ ôn đờn thì như vậy không bao giờ mình thoát được. Ngay đây chưa thoát được, ngay đây chưa thẳng thôi, làm sao giải thoát, làm sao chỗ nào, thấy không? Thành ra những khóa tu học của chúng ta là chúng ta phải tập học và tập sửa những cái ly đó, tu là sửa không trả cái gì cả. Thì không còn ở đâu xa, cụ thể trong đời sống hàng ngày, cứ mỗi con đường mình có được tỉnh giác, mình tập buông bỏ và mình sống một cách tỉnh giác thì mình sẽ thấy cuộc đời nó đẹp, nó nhẹ nhàng hơn, nó mới đi. Rồi thì đó là cái phần là chúng ta đi vào cái thành tập. Thêm một vài cái nữa thì chúng ta thấy hồi nãy giờ chúng ta nói đến cái thanh mật và cái thanh mật gan mật nhiều, phải không? Nhưng mà nó còn tùy theo cái cơ địa của mỗi người. Tức là chẳng hạn như những người mà bị cái gan nặng, tức là những người sơ gan, hay là chẳng hạn như tùy theo cái miền. Bây giờ chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có những bà con muốn mình hướng dẫn. Mà giờ ở Việt Nam với ví dụ như không có cái hát của sai về tim rồi, không có cái giám pháo, ở Việt Nam không có cái thuốc hát sinh sót, thì giờ mình phải thay thế cái lọc gan bằng cách nào? Thì mình có thể chẳng hạn ở Việt Nam thì mình có cái cây bán chỉ lưu bạc hoa xà nha, mình sổ nó cũng được. Rồi hồi sáng mình có nói cái cây buồn trâu nha, mình có cái cây cây râu mèo nha, cây râu mèo thành rồi mình có cái cây mắc cỡ, những thứ đó sổ ra rất là nhiều, nó sổ ra rất là nhiều, nhưng mà cái mà nó mạnh là cái bát chỉ lưu bạc hoa xà thuộc thảo. Thậm chí ở Việt Nam mình có cái xíu nóng, cái aloe vera cũng rất là nhiều nên mình có thể xay cái nước đó mình đang uống sổ cũng được, và nó vừa sổ cả gan vừa sổ cả ruột. Bên cạnh đó cái thứ hai nữa là ngày nay chúng ta bị cái sạn thận cũng khá nhiều nha, rồi chúng ta bị cái tổn thương về thận do cái độc tố tồn tại cũng nhiều, thành ra chúng ta thấy chúng ta bị phù nề là thứ nhất, thứ hai là chúng ta bị đau nhức, cái thứ ba là chúng ta bị bạc tóc, mờ mắt, phù tai, tất cả những đó đều bị thận mình ra cả. Thành ra chúng ta giải quyết cái thận bằng cách là chúng ta phải khai thông nó, thì cái khai thông nó trước hết là chúng ta sử dụng nó cũng có nhiều cái, nhưng mà cái mà dễ kiếm và nó mạnh nhất là cái dây hổ qua, cái dây nút đắng đó, thì cả dây cả lá nó để đó, thì cái đó nó sẽ giúp. Ở bên này thì chúng ta có đó kiếm cũng được. Cái thứ hai là cái cây cỏ đuôi ngựa, cây cỏ đuôi ngựa nó cũng mọc ở những chỗ nước nước rất là nhiều á, cây cỏ đuôi ngựa ở đây nó giống như cái cây thông nhỏ vậy đó. Cái cây cỏ đuôi ngựa nó giống cây thấp không, tức là nhìn nó thì gần giống cái thân cao đó nha, nhưng mà nó từng đốt cái thân nó từng đốt. Nhiều lắm, nó đi ra mấy cái vùng mà
nó có khi nào tiếng Anh nó kêu là hostel
ở đây đó, cái nào đó thế nè, thì tiếng Anh nó là hostel nè, nó là thở yêu được mà quý vị thì nó là quốc đầu thái thì tiếng Anh hostel nó đó. Cây râu mèo ở Việt Nam mình có nhiều lắm nha, thì đây có internet dở đi. có, nó có bán, nhưng mà thường là chắc là nó làm tiên là chứ nó không có bán. Tại vì còn mấy cái tiệm dược thảo mà, thì nó bán trà, chứ còn đang có bán nó kia là nó đang nó làm thành tiên hết, nó làm thành tiên hết. Hả? Thường thì thầy hướng dẫn là không biết cây cơ, cây tự nhiên. Cái nhất nó rẻ, cái thứ hai nó khác ăn hơn. Thì mình không biết cái viên nó có dịch hay không. Thành ra mình nên sổ thêm cái hợp như vậy nữa nha. Tại vì cái hợp nó phải rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho cái việc lưu thông của máu nha. Và ngày nay cái đọc tốt chúng ta rất là nhiều. Thành ra cái gan cái hợp nó chịu trách nhiệm khá nhiều. Mà cái thận nó không những để nó lọc không thôi mà nó còn làm, nó còn ảnh hưởng tới cái xương cốt của mình nha. Nó còn ảnh hưởng tới cái xương cốt, nó còn ảnh hưởng tới cái thần trí của mình đó. Chúng ta có được tinh thần, có được sáng suốt hay không, có minh mẫn hay không, có nghe được rõ, thấy được rõ hay không, sắc bạc cũng quan trọng không? Nhưng mà chúng ta có được một cái tuệ giác sự tinh thần mình nhờ cái thần trí, mà chúng ta cũng phải lọc cái thận đó. Đó thì đó là hai cái mà chúng ta cần để ý trong cái quá trình khi mà chúng ta đi cho thanh lọc. Cái dây hổ qua đó thì mình cứ lấy khoảng một nắm tay, tức là nó khoảng một chén là thì cho bốn chén nước cho nấu lại khoảng ba chén uống là được. Viên cô cũng được, viên tư cũng được, cô thì càng ít hơn. Không, cô nấu nước ra uống, trà nấu nước ra uống được rồi.
Thầy, con uống xong có một tiếng
sau
thầy dạ,
cái
con
kia đó. Dạ, nước nó làm nước. Đó, dạ, nó có rất là nhiều thứ.
Bây giờ con về đây, khi nào con bị con
vô ra chậu rồi lại cho con uống. Dạ, cảm ơn cô. Nó có rất là nhiều cái thứ mà cũng hay là tùy cái gia đình của mỗi người. Dạ, có người thích hợp cái này, có người không thích hợp cái kia. Đó là lý do tại sao chúng ta phải có rất là nhiều cái thứ đó để chúng ta giúp cho nó đẩy ra cái thói quen nữa nha. Tức là chúng ta cố gắng làm sao là chúng ta phải tập thành cái thói quen cái gì cũng vậy hết trơn á. Chẳng hạn như vấn đề thiền tập, vấn đề đi đứng cũng vậy. Sáng nay khi thiền hành chúng tôi quên nhắc nhiều chỗ đây nó nói luôn. Tức là khi chúng ta đi thiền hành thì chúng ta phải tập cảnh giác trở lại, và đặc biệt là những người nào mà đi có cái tập mà cái chân đi không đúng nha. Tại sao cái bàn hai cái bàn chân của chúng ta đi á phải cố gắng làm sao cho nó song hành nha, cố gắng làm sao chúng đi song song với nhau, tức là cái mũi chân và cái gót chân của chúng ta phải song song với nhau. Còn nếu mà mình đi cái dạng kiểu bát, tức là cái mũi chân mình xỉa ra ngoài nha. Cái mũi chân mình xỉa ra ngoài thì như vậy mình sẽ bị thao tốn năng lượng rất là nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình dễ bị phân tâm lắm. Tại khi mà mình hướng ra ngoài như vậy thì trở lại thấy cái nguyên lý nhân quả, khi năng lượng nó rút nó tán ra nha, thì nó làm cho mình thao tốn năng lượng và cái tâm của mình nó không thoát ra. Cái thứ hai nữa là khi mà có những người đi hai cái mũi chân là xỉa cho trong, hai cái đó xoay ra ngoài, cái này sẽ ít hơn. Nhưng mà cái tình trạng đó, những người đó sẽ dễ bị bệnh nội tạng, sẽ dễ bị nội kết, dễ bị bực bội nha. Và tại vì cái năng lượng của mình nó sẽ mâu thuẫn, nó sẽ chống phá lẫn nhau. Thành ra cái bước chân của mình nó rất là quan trọng nha. Bước chân của mình nó rất là quan trọng. Do vậy là khi chúng ta đi thì chúng ta, nếu mà chúng ta thấy chúng ta hoặc là đi trên hình chữ bát nha, đó, hay là đi trên cái mà nó hai cái mũi chân đó nó đau vào với nhau, thì như vậy chúng ta đặc biệt là khi chúng ta đi thiền hành thì chúng ta phải cố gắng tập chỉnh cái bước chân của mình lại để từ từ mình điều chỉnh nó. Dĩ nhiên lớn tuổi thì nó khó hơn, cái tập khí nó sâu dài hơn, nhưng mà khi chúng ta cảnh giác thì chúng ta làm lại nó vẫn còn kịp, không nhiều thì ít, bởi vì nó ảnh hưởng cả cái năng lượng của mình và nó ảnh hưởng cho cả cái sự tu tập của mình nữa. Đó, thì ra khi mà chúng ta đi vào cái con đường tu tập thì chúng ta phải để ý từng việc một. Rồi thôi, chúng ta tạm nghỉ ở đây. Cảm ơn đại chúng mình lắng nghe.
Thank you.
sáu nếu mà đại chúng muốn làm đó. Và tại vì sao? Tại vì cái đó nếu mà đối với những người bình thường thì làm tốt nhất là trong mùa xuân với mùa hè. Mà mùa xuân với mùa hè thì thông thường chúng tôi đang ở bên Nhật Bản và bên châu Âu. Nó rất thường là khoảng giữa tháng 7, năm học lớn nhất là còn đầu tháng 7 có thể tới Mỹ. Đó. Thành ra ngay cả châu Âu cũng vậy, có khi nhiều nước tập trung lại một nơi làm là có khi chúng tôi tổ chức từng 3-4 khóa như là ở châu Âu thôi. Thành ra đó là những trường mới hay là những trường nào muốn hỗ trợ đại chúng thì cũng tập trung lại đó. Còn một số lớn rất nhiều là người ta vẫn làm lễ Tết ở nhà, nhưng mà mình sẽ thống nhất với nhau xong còn lễ đó mình gọi thôi cho nhau. Còn nếu mà có người nào volunteer nữa, lấy ví dụ như có mấy anh chị đi về Việt Nam thì chỉ đem cái ban của chúng tôi về, tại vì năm trước là chúng tôi về chúng ta chỉ nói chuyện có một tiết lưỡi ngọt thôi, chỉ giới thiệu nó xong rồi sau đó thì trên Việt Nam mình vẫn còn đi làm tấp nập, thành ra sáng sớm chạy tới mỗi người lấy một cái chai dặn dò đó xong thì lấy nước xong chạy đi làm, xong rồi trưa có gì gọi thì báo cáo, rồi tối gọi báo cáo, rồi ngày hôm sau tiếp tục như vậy. Thành ra đi làm cái tám mát hết, chỉ có khi nào có cái gì cần thiết thì gọi báo cáo để là để cố vấn thêm thôi đó. Thì nếu mà chúng ta không có điều kiện mà để làm trực tiếp thì chúng ta cũng sẽ làm gián tiếp như vậy. Thành ra thì quý vị đã được học rồi, thấy không? Đã được học rồi thì bây giờ mình thực tập, thì nếu mà mình thấy một mình làm mà mình hơi sợ thì giờ mình làm năm bảy người lại với nhau đó, năm bảy người lại với nhau.
Thầy
thắc mắc
cũng còn là mùa hè thì làm cũng được.
Nếu như mà một năm mình làm hai lần những cái năm đầu tiên đó thì mình nên làm hai lần, tại mình đã tích tụ nó 70 năm rồi, phải không? Thành ra những năm đầu thì mình có thể làm hai lần và mình tập làm một tuần lễ tiết đi ha, mình làm một tuần lễ tiết cho nó quen, rồi sau đó thì mình bắt đầu mình gia tăng lên 10 ngày hay 2 tuần. Và đặc biệt là những vị nào muốn nhập thấp ha, muốn nhập thấp trong kỳ 1 tháng hay 3 tháng đó, thì chúng ta có thể nên làm từ 1 đến 3 tuần. Thì cái công phu của mình nó gia tăng dễ sợ lắm. Chẳng hạn bây giờ quý vị ra cầu thiền một ngày thiền 2 thời, phải không? Mỗi thời thiền tiếng họ nó đau nhất. Bây giờ mình muốn vô mình gặp thấp, thì giờ chẳng phải gặp thấp là gì, chỉ có cầu thiền với lễ lại sáng tối đi kinh hành thôi, phải không? Thì như là một ngày cũng ngồi ít nhất là 4 thời, mỗi thời cũng 3 tiếng. Thì làm sao trong khoảng thời gian ngắn rồi mình gia tăng được như vậy, chỉ có cách thâm tập đó thôi. Thì người mình không hết cũng nhẹ hết, thì mình phải tư duy cái khoảng phần tốt nhẹ nhàng hơn ha. Thì nếu mà những ai mà muốn đi vào nhập thấp thì chúng ta phải làm tối thiểu là 2-3 tuần, tự nhiên mình sẽ thấy nó thay đổi, mình sẽ thấy nhập vào một cái trạng thái kinh an hơn rất nhiều. Còn đối với những người mà sống trong đời sống bình thường mà còn đi làm đó, thì trung bình chúng ta nên làm một tuần trước cho quen, và chúng ta làm thay đổi trong một năm. Chúng ta làm đầu mùa xuân và khoảng giữa mùa thu thì như vậy vẫn còn tốt. Còn đối với những người có bệnh thì có làm bất cứ lúc nào cũng được, không có vấn đề gì cả. Đối với những người có bệnh thì làm bất cứ lúc nào cũng được. Còn đối với người bình thường để phòng bệnh thì chúng ta có thể làm 1 năm 2 lần, đầu mùa xuân và giữa mùa thu thì nó đều có kết quả tốt đẹp như nhau hết. Rồi có một điểm nữa là chẳng hạn như sau khi chúng ta làm như vậy rồi thì có thể làm mỗi một tuần lễ chúng ta làm một ngày. Nó dễ lắm, và tại vì khi chúng ta làm một tuần lễ một ngày đó, chúng ta có 52 tuần và chúng ta được 52 ngày, chúng ta hơn 7 tuần, có thể không? Nhưng mà kết quả không bằng một tuần lễ liên tục, thì mình dễ hiểu rồi, thấy không? Đi sâu lên và nó chuyển hóa đúng cái chu kỳ của mình, tức là tập khí của mình tối thiểu là phải qua một chu kỳ số 7. Đó là lý do tại sao thiền thất tập thất làm cái gì chúng ta cũng phải tối thiểu là 7 ngày đó, thì nó mới chuyển hóa cái tập khí cơ bản của mình. Thành ra sau khi chúng ta đã làm được một tuần lễ và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta làm cứ một tuần một lần hay là 2 tuần 1 lần, tức là chúng ta được cái ngày nào đó chúng ta cảm thấy thoải mái chúng ta làm, thì một ngày thì quá dễ dàng ha. Nhưng mà nếu chúng ta duy trì đều đặn được như vậy thì nó sẽ nhẹ nhàng lắm, nó sẽ nhẹ nhàng. Cái lý do ngày xưa mà Đức Phật không có khuyến khích sử dụng buổi chiều, đó là cái tư pháp thanh lọc. Nên đó là tư pháp thanh lọc. Cái giờ chúng ta biết rằng từ 7 giờ chiều trở đi từ 7 giờ chiều trở đi cho tới 7 giờ sáng ngày hôm sau là cái giờ cơ thể mình đã quy hết và nó đẩy ra. Thành ra nếu như mình không dùng buổi chiều á, là toàn bộ cái giờ này là cái giờ nó quy hết, nó dọn dẹp hết, nó làm mới hết đó. Thành ra nếu mà chúng ta không dùng buổi chiều này là đó cũng là một cái phương pháp thanh lọc rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta nghỉ ngơi được luôn, chúng ta cho nó nghỉ ngơi để nó làm sạch và mới cái toàn bộ thân mắt nhé, thì cái đó tốt hơn. Thành ra một tuần lễ sẽ giúp cho chúng ta làm mới lại, làm sạch hết. Nhưng mà sau đó chúng ta có thể một tuần lễ là một ngày, thứ hai tuần là một ngày. Cái điểm này nó không có lợi lạc nữa là gì? Tức là chúng ta thấy khi chúng ta không sử dụng cái thực phẩm nha. Đây nó có một cái mình gọi cái vô duy từ bi. Khi mình không sử dụng nó thì tự nhiên nó cần 24 tiếng cũng nhiều ăn hết, nó sẽ đi một cách rất là phóng khoáng và mình không có tác ý. Cũng như cái này đi vào sinh thần của kim cang đó, tức là khi chúng ta bố thí, khi chúng ta cúng dường là tam luân không thể không thấy mình, không thấy người, không thấy vật chúng, không thấy đó. Thành đây là chúng ta đi vào cái thể nhập của tinh thần bát nhã kim cang bát nhã luôn. Là mỗi một tuần lễ mình nghi một ngày, 52 tuần lễ mình nghi 52 ngày thì mình nghĩ là mình để dài cho mình cúng dường vô lượng. Đó thì cái cách đó cũng là cái cách để mình tích lũy cái âm đức của mình. Thật ra cái mà mình thấy là mình lãng phí thức ăn, mình ăn nhiều không phải là lãng phí thức ăn, nhưng mà để mình ăn mà mình không tiêu hóa được hết, hay là mình ăn mà mình để cho mình làm dụng, tức là mình bị bệnh tật hay là kia, đó là một cách mình lãng phí thức ăn luôn. Đó là một cách mình làm tổn hại cái âm đức của mình. Thật ra khi mà mình tiết kiệm thức ăn thức uống, khi mình làm cái việc thanh lọc này, thì cho dù mình không có tác ý, nhưng mà mình mong muốn làm lợi nhuận lợi được tất cả những phần thực phẩm đó sẽ đi về tứ phương nha, sẽ cung dường hết tất cả từ trên xuống dưới theo tinh thần của bát nhã kim cang, tức là tam luân không tệ. Mình không có tác ý trong cái gì là như vậy, cái phước báo của mình sẽ vô lượng hơn. Một ngày đã uống nước, đi tìm nằm hay là đi dạo, hôm nay có biết, đi làm việc dễ, một ngày rất là dễ, một ngày rất là dễ. Nhưng mà mình tiếp tục mình duy trì được như vậy thì nó sẽ giữ gìn được sạch sẽ hơn, nó sẽ kinh an được nhiều hơn. Nhưng mà trước khi mình làm mỗi một ngày như vậy thì mình nên có một cái giai đoạn là 7 ngày. Hay là mình làm từng ngày trước, rồi mình chắc quen mình lên 7 ngày, sau 7 ngày mình trở lại thì 1 ngày. Thôi chúng ta nghỉ ở đây. Trong sách có cái này. Và buổi chiều là từ làm gì làm trễ nhất là phải trước 7 giờ. Cái này mình chưa có nói thì trước nhiều quá đâu. Cái này mai mốt phải nói là cái này sau là hợp. Thầy
cái giây bổ qua mình sẽ uống khoảng bao lâu mấy ngày?
Cái hôm qua đó mình tùy theo, nếu giả sử như mình đang có sạc rồi nha, thì mình uống chừng một tuần lễ và tối đa mình có thể kiểm tra lại. Còn nếu như mình chỉ uống để mình thanh lọc, tức là trong quá trình thanh lọc mình làm từ 2-3 ngày thôi, và nếu mình cao huyết áp thì mình có thể cho cái liều nhiều hơn chút xíu. Còn cái người nào bình thường thì mình nấu loãng loãng, tại nấu đó thì sẽ hạ huyết áp. Nó hạ nhiều qua, nó hạ huyết áp, nó hạ đường nha, nó hạ huyết áp, nó hạ đường các bạn nha. Thành ra cũng từng là mới hôm nay, tức là cách khi mà chúng tôi quan đức thì cũng vậy, tức là chúng tôi đã giúp cho một số rất lớn những người làm neo và những người làm nhà hàng chuyển hóa lại, là những cái ngành đó là những nghề rất là độc hại và tổn hại chúng sanh cũng nhiều. Thì có mấy gia đình thì khi mà thay đổi cái chế độ sinh hoạt tu tập như là việc lập lạc quá, thì năm vừa rồi thì được tổ chức cái khóa tu rất lớn và đặc biệt. Thì anh chàng này không biết vì sao đó, tự nhiên một tuần lễ trước khi chúng tôi qua nó bị đau, thì đau xong cái 3 ngày trước khi tới nơi thì anh đau quá dữ thì anh đi cấp cứu. Đi cấp cứu thì qua bác sĩ chẩn đoán là viêm thận cho uống kháng sinh. Cháu kháng sinh vô thì nó lại càng bị sốt hơn nữa, nó đau toàn toàn. Và cuối cùng nó đi rất là chi tiết, mấy lần nó phát hiện ra cái sản phẩm bị vỡ ra và nó rớt vào những cái bể thận. Rớt vào bể thận, nó sưng lên và thắt lại. cái thế là nó không có cách nào khác để nó rút cái đường ống nào giống như cái như cắt quan vậy đó, đang rút cái đường ống cái đường điện tạo vô nó bung ra hết rồi nó mới nó ra như vậy, nó làm như cái sợi nó hứng những cái sợi đó và nó dày lại hết như vậy thì nó không cách nào mổ cũng không bắn được. Thì đến khi mà chúng tôi tới đây thì chúng tôi mới phải gọi khoảng phải nằm trong ICU 3 ngày rồi mới thôi, nếu mà xin phép được ra xin ra đi. Thì cái gì gây gớm cái đó là xin ra đi. Thì ra xong bắt đầu đi kiếm cái cậu tôi nữa, nhưng mà ở bên làm mai thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà bên dưới lúc đó với cái bồn đã kiếm không ra thì chúng tôi mới hỏi bên đây có ai kiếm báo cái bồn vàng không, thì mai hay là mới được là chỉ từ đã có tỉnh cái bồn vàng này. Anh chàng này mê nó uống thịt đặc thì ngày đó nó phục thích ác nó chóng mặt thôi. Ngày thứ hai giảm tiền thì sau 4 ngày, sau 4 ngày trong lưng thì một phần là sau giảm đi tái khám và nó biến sạch trơn không còn một cái xíu nào đấy. Bác sĩ nó ngạc nhiên, nó phải uống cái gì, nó phải uống cái gì, nó cái gì mà nó tan hết, bác sĩ không thể nào tin nổi. Mà bên Đức thì người ta sử dụng dược thảo cũng nhiều lắm quý vị, bên Đức sử dụng dược thảo cũng rất nhiều nhưng mà có dĩ nhiên cái sản phẩm nó có 2-3 loại khác nhau, nhưng mà cái dây bổ qua nó phá rất là mạnh. Nếu mà ở Việt Nam mình đã có thêm cái cây đậu xanh nữa, không biết cái gì, cái cây đậu xanh thôi. Đó, thì cây đậu xanh với hậu quan mà phối hợp lại với nhau thì nó phá sạch rất là mạnh, nó không có độc. Chứ còn cái khóm, cái phèn chua, cái thứ đó thì nó có tổn thương thật. Nó làm sạch cái sạch, nó tổn thương thật. Uống được, nhưng mà uống liều thấp thấp, cái mặt loãng, cái đường nấu đậm đặc. Tại anh chàng này, anh bị đau quá, thành ra anh phải uống đậm đặc. Nó đậm đặc thì nó bắt buộc huyết áp thì ra mình phải theo cái cơ địa của mình, theo cơ địa của mình.
Con thưa thầy hiểu và sáng nó quá.